Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Arduino for Ham Radio của Glenn Popiel. Ký hiệu gọi Ketaplu 5GP là sách hướng dẫn kỹ thuật dành cho người chơi vô tuyến nghiệp dư muốn dùng Arduino trong các thiết bị thực tế ở trạm radio. Do ARL phát hành, cuốn sách kết hợp nhập môn vi điều khiển, phần cứng nguồn mở và lập trình Arduino với những dự án gắn trực tiếp vào nhu cầu của một radio amateur. Tác giả bắt đầu từ các bo mạch Arduino, mô đun mở rộng và công cụ phần mềm, rồi chuyển dần sang các mạch có chức năng rõ ràng. Các ví dụ trải từ bộ luyện mã MOS ngẫu nhiên, bộ phát beacon và kia săn cáo, điều khiển quạt, la bàn, số, chạm thời tiết, đầu dò RF, theo dõi sạc năng lượng mặt trời đến chỉ báo đang phát sóng. Mục tiêu không phải đào sâu lý thuyết vô tuyến theo kiểu giáo trình, mà là giúp người đọc ghép nối cảm biến, màn hình và đầu vào, đầu ra số để tạo, hiểu, sửa đổi thiết bị hữu ích. Tính mở của Arduino cũng là nền tảng xuyên suốt vì mã chương trình và thư viện hỗ trợ được cung cấp để người đọc kiểm tra, sử dụng và phát triển thêm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Arduino được đặt trong bối cảnh thiết bị phụ trợ cho trạm vô tuyến nghiệp dư. Điểm định vị quan trọng của sách là xem Arduino như một bộ điều khiển linh hoạt cho các chức năng quanh trạm radio thay vì coi nó là một nền tảng học lập trình tách rời. Nhiều nhu cầu của người vận hành vô tuyến không đòi hỏi một máy tính nhúng phức tạp nhưng lại cần đo đạc, hiển thị, điều khiển hoặc tự động hóa đơn giản. Vi điều khiển có thể đọc điện áp, nhiệt độ tín hiệu từ cảm biến, trạng thái công tắc và sau đó phản hồi bằng màn hình, đèn báo, âm thanh hoặc điều khiển thiết bị ngoại vi. Cách tiếp cận này giải thích vì sao các dự án trong sách bao phủ cả vận hành, bảo trì và quan sát điều kiện môi trường. Chẳng hạn, bộ điều khiển quạt giải quyết nhiệt độ thiết bị, còn đầu dò RF biến một đại lượng vô tuyến thành dữ liệu có thể quan sát. Sách vì thế tạo cầu nối giữa điện tử thực hành và văn hóa tự chế của amateur radio. Người đọc không chỉ lắp một mạch mẫu, mà còn học cách nhận ra điểm nào trong trạm của mình có thể hưởng lợi từ tự động hóa. Giới hạn của cách tiếp cận này cũng cần được hiểu rõ. Arduino phù hợp nhất với điều khiển và đo lường hỗ trợ, còn thiết kế phần RF công suất cao. Độ chính xác đo lường nghiêm ngặt hoặc an toàn điện vẫn cần kiến thức chuyên ngành bổ sung. Thứ hai, nền tảng phần cứng và phần mềm được xây từ bo mạch, mô đun và thư viện. Trước khi đi vào dự án, cuốn sách xây một nền chung về các bo mạch Arduino, linh kiện bổ sung và công cụ viết chương trình. Đây là lựa chọn sư phạm cần thiết vì giá trị của Arduino không nằm ở một chip đơn lẻ mà ở hệ sinh thái có thể ghép nối. Một dự án thực tế thường gồm bo mạch điều khiển, cảm biến hoặc đầu vào, phần tử đầu ra, nguồn điện và mã lệnh liên kết chúng. Khi thêm màn hình LCD qua E2C, cảm biến nhiệt độ qua OneWire, cảm biến từ trường cho la bàn hoặc bộ thu GPS, người làm phải hiểu cả kết nối vật lý lẫn thư viện phần mềm tương ứng. Trang hỗ trợ của ARRL cho sách cung cấp các sketch và thư viện cho dự án, cho thấy mã nguồn được xem là một phần của quá trình học, chứ không chỉ là phụ lục. Người đọc có thể đối chiếu chương trình với mạch, nhận biết thư viện nào đảm nhận, giao tiếp hay hiển thị, rồi thay đổi tham số theo mục đích riêng. Việc dựa vào thư viện giúp rút ngắn thời gian thực hiện, nhưng sách đồng thời gợi ra một kỷ luật quan trọng là phải kiểm tra phiên bản, chân kết nối, điện áp và khả năng tương thích. Trong điện tử mở, sao chép mã mà không hiểu giao diện phần cứng rất dễ tạo ra lỗi khó chẩn đoán. Thứ ba, các dự án MOS biến Arduino thành công cụ rèn luyện và hỗ trợ tác nghiệp. Một mảng ứng dụng tiêu biểu của sách là mã MOS và hoạt động phát sóng. Trong đó có bộ tạo bài luyện mã ngẫu nhiên, beacon và kia dùng cho Fox Hunt. Những dự án này phù hợp tự nhiên với Arduino vì chúng chủ yếu yêu cầu tạo chuỗi thời gian chính xác, đọc thao tác người dùng và kích hoạt đầu ra theo quy tắc rõ ràng. Với bộ luyện mã ngẫu nhiên, ý nghĩa không chỉ là phát ra các ký tự. Khả năng tạo nội dung thay đổi giúp việc luyện nghe tránh rơi vào ghi nhớ một mẫu cố định. Với beacon hoặc keyer, vi điều khiển có thể đảm nhận việc phát chuỗi MOS lặp lại và nhất quán, nhờ đó giảm thao tác thủ công trong các tình huống phù hợp. Các ứng dụng này cho thấy, lập trình nhúng có thể phục vụ trực tiếp một kỹ năng truyền thống của amateur radio thay vì thay thế nó. Chúng cũng minh họa cách một sketch được tổ chức quanh thời gian, trạng thái và đầu ra tín hiệu. Người đọc có thể hiểu các nguyên tắc đó rồi thay đổi tốc độ, nội dung bản tin, kiểu kích hoạt hoặc giao diện điều khiển. Tuy vậy, việc ghép một thiết bị Arduino với máy phát cần được làm cẩn trọng. Keying phải phù hợp với ngõ vào thiết bị, cách ly điện khi cần thiết và tuân thủ quy định vận hành hiện hành. Sách mạnh ở phần xây công cụ thực hành, còn trách nhiệm dùng công cụ đúng kỹ thuật vẫn thuộc về người lắp ráp và vận hành. Thứ tư, đo lường môi trường và trạng thái chạm qua quạt. la bàn thời tiết và năng lượng mặt trời, nhóm dự án về bộ điều khiển tốc độ quạt, la bàn số, trạm thời tiết và bộ theo dõi sạc năng lượng mặt trời, làm rõ năng lực của Arduino trong việc biến dữ liệu cảm biến thành quyết định hoặc thông tin dễ đọc. Bộ điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ là ví dụ trực tiếp của vòng phản hồi. Thiết bị đo điều kiện, chương trình so sánh với ngưỡng đặt trước rồi điều chỉnh đầu ra để tránh chạy quạt không cần thiết hoặc để tăng làm mát. Trạm thời tiết mở rộng ý tưởng này sang thu thập và hiển thị điều kiện môi trường. La bàn số lại liên quan đến cảm biến, từ trường và việc trình bày hướng, một chức năng có thể hữu ích trong các hoạt động định hướng. Bộ theo dõi sạc năng lượng mặt trời tập trung vào việc quan sát nguồn điện, đặc biệt có ý nghĩa với trạm dã ngoại hoặc hệ thống dùng năng lượng độc lập. Điểm chung của các ví dụ không phải là mọi cảm biến đều chính xác ngay khi cắm vào. Dữ liệu thực tế chịu ảnh hưởng của vị trí đặt cảm biến, nhiễu, hiệu chuẩn, nguồn cấp và cách quy đổi đơn vị. Vì vậy, phần giá trị học tập nằm ở việc nhận thức chuỗi đầy đủ từ tín hiệu vật lý đến giá trị hiển thị. Người đọc học cách xem một con số trên màn hình là kết quả của cảm biến, giao tiếp dữ liệu và giả định hiệu chuẩn, không phải một sự thật tự động đáng tin trong mọi điều kiện. Cuối cùng, đầu dò RF và chỉ báo đang phát sóng kết nối mã chương trình với tín hiệu vô tuyến thực. Các dự án đầu dò RF và chỉ báo đang phát sóng đưa sách đến gần hơn với môi trường vô tuyến, nơi tín hiệu cần được phát hiện hoặc chuyển thành trạng thái có thể theo dõi. Đầu dò RF có thể được hiểu như một giao diện giữa năng lượng cao tần và đầu vào mà vi điều khiển đọc được. Sau khi tín hiệu được lấy mẫu và biến đổi theo thiết kế mạch phù hợp, Arduino có thể hiển thị hoặc xử lý giá trị đó. Bài học cốt lõi ở đây là không được nối trực tiếp mọi tín hiệu vào chân vi điều khiển. Tín hiệu RF và điện áp từ thiết bị radio cần được điều hòa giới hạn và bảo vệ để nằm trong phạm vi mà phần cứng số chấp nhận được. Chỉ báo đang phát sóng minh họa một nhu cầu vận hành khác là biến trạng thái phát thành thông tin nhìn thấy được. Ở trạm có nhiều thiết bị, chỉ báo rõ ràng có thể hỗ trợ nhận biết hoạt động của hệ thống và tránh nhầm lẫn thao tác. Hai dự án cũng nêu bật khác biệt giữa việc phát hiện có hoặc không có tín hiệu và đo công suất với độ chính xác của thiết bị đo chuyên dụng. Arduino rất hữu ích để tạo chỉ thị, cảnh báo hoặc quan sát xu hướng, nhưng độ tin cậy của phép đo phụ thuộc mạnh vào mạch đầu vào, hiệu chuẩn và cách bố trí chống nhiễu. Sự phân biệt này giúp người đọc dùng dự án đúng phạm vi kỹ thuật. Kết luận, Arduino for Ham Radio phù hợp nhất với radio amateur muốn bắt đầu làm điện tử số theo hướng có ứng dụng ngay tại trạm, cũng như người đã biết Arduino cơ bản nhưng chưa biết biến nó thành thiết bị phục vụ hoạt động vô tuyến. Người đọc cần sẵn sàng lắp mạch, kiểm tra dây nối, nạp sketch và xử lý những khác biệt nhỏ giữa linh kiện thực tế với sơ đồ. Đổi lại, sách đem đến lợi ích thực dụng rõ rệt. Là một tập hợp ví dụ đi từ cảm biến, hiển thị và điều khiển đến những nhu cầu quen thuộc như luyện Morse, theo dõi nhiệt độ, quan sát RF hay giám sát nguồn. Lợi ích về tư duy cũng đáng chú ý. Mỗi dự án khuyến khích người đọc tách một vấn đề thành đầu vào, xử lý, đầu ra và các điều kiện an toàn, rồi xem xét điểm nào có thể sửa đổi. So với sách Arduino phổ thông, điểm khác biệt của tác phẩm là bối cảnh amateur radio được đặt ở trung tâm, chứ không chỉ thêm vài ví dụ liên quan đến radio. So với tài liệu lý thuyết vô tuyến, sách không cố thay thế kiến thức về mạch RF hay quy định vận hành, mà tập trung vào thiết bị phụ trợ có thể tự làm. Sự kết hợp giữa dự án tăng dần độ phức tạp mã và thư viện hỗ trợ từ ARM, cùng tinh thần phần cứng và phần mềm nguồn mở, khiến cuốn sách đặc biệt hữu ích như một nền tảng thực hành. Người có kinh nghiệm nên xem các thiết kế như điểm xuất phát để điều chỉnh, còn người mới nên xây từng dự án, thử từng khối chức năng và tuân thủ an toàn điện cũng như quy định vô tuyến. Nếu bạn muốn ủng hộ Glenn Popiel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!